là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, chúng tôi sẽ đề cập tới hiệu quả chương trình khuyến công tại huyện Văn Yên. Tiếp đó mời quý vị cùng chia sẻ niềm vui với các hộ dân ở bản Ro, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên sau khi tuyến đường chính về bản được bê tông hóa. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện sẽ bàn luận về ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 23 dự án, tăng 9 dự án so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký là trên 9.400 tỷ đồng, tăng trên 5.300 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15 doanh nghiệp so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký là 890 tỷ đồng. Tỉnh Yên Bái cũng đã tích cực thực hiện cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp và sắp xếp đổi mới các lâm trường trên địa bàn tỉnh, theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và phương án sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp, làm cơ sở xây dựng phương án cổ phần hóa, ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo sắp xếp đổi mới của từng lâm trường. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án, đặc biệt là 10 dự án trọng điểm của tỉnh. Song song với đó, tỉnh sẽ tiến hành rà soát đôn đốc các dự án chậm triển khai, kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với những dự án chậm hoặc không triển khai thực hiện.
Vụ mùa năm nay, huyện Trần Yên phấn đấu gieo cấy gần 2.600 hectare lúa, trong đó có 700 hectare trà lúa mùa sớm. Để đảm bảo sản xuất vụ mùa thắng lợi, huyện Trần Yên đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối hợp với các địa phương vận động nhân dân sử dụng các loại giống chất lượng và ứng dụng kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI, bón phân viên nén rúi sâu, gieo xạ. Đến nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện đã gieo cấy được trên 700 hectare lúa mùa sớm, diện tích còn lại sẽ tập trung cấy trong tháng 7. Huyện Trần Yên phấn đấu kết thúc gieo cấy lúa mùa trước ngày 20 tháng 7 năm 2017.
Trong 7 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2017, thị xã Nghĩa Lộ đã đào tạo nghề cho trên 2.300 lao động nông thôn, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động nông thôn sau khi học nghề có việc làm với thu nhập cao hơn trước từ 40% trở lên. Qua các lớp đào tạo nghề đã góp phần tích cực trong việc thay đổi tư duy lao động sản xuất của người dân, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động dạy nghề với việc làm giảm nghèo bền vững. Trong giai đoạn tới, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, tổ chức khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu đào tạo phi nông nghiệp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc cho trường trung cấp nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, phấn đấu đào tạo cho trên 1.570 người theo đề án.
Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, tích cực đổi mới nội dung phương pháp dạy học, nên năm 2016-2017, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh có 1.380 lượt học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tăng 132 giải so với năm học trước. Trong đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở có 204 giải, cấp trung học phổ thông có 364 giải. Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh có 43 dự án đạt giải. Trong các kỳ thi cấp quốc gia, toàn tỉnh có 163 giải, tăng 48 giải so với năm học trước. Các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã tham gia và đạt nhiều thành tích đáng biểu dương như thi toán trên mạng Internet đạt 47 giải, thi tiếng Anh đạt 35 giải, thi vật lý đạt 41 giải. Trước yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục năm học tới, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái cần đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần tự học của học sinh, tăng cường nề nếp trong dạy và học, không chạy theo thành tích.
Nhờ thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong kinh doanh, trong đó nổi bật là chương trình khuyến mại ngày thứ bảy vàng giảm giá bơm dầu, nên từ đầu năm đến nay công ty đã tiêu thụ được 23.700 mét khối xăng dầu, đạt tổng doanh thu trên 297 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm và tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 51 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch năm, và thu nhập bình quân của trên 140 công nhân lao động đạt 6 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt, hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về con người và tài sản. Năm 2017, công ty sẽ phấn đấu bán ra thị trường khoảng 48.500 mét khối xăng dầu các loại, phấn đấu doanh thu đạt 598 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 123 tỷ đồng.
Quý quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thuộc Sở Công Thương Yên Bái đã hỗ trợ huyện Văn Yên 4 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, giúp các cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Bạch Liên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Với mục đích thu mua nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng sẵn có của địa phương, tạo công ăn việc làm cho mình, cho người thân trong gia đình và người dân lao động địa phương, nâng cao đời sống kinh tế cho gia đình, năm 2011, bà Ngô Thị Minh Huệ ở thôn 18 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã đầu tư xây dựng xưởng sản xuất ván bóc từ gỗ rừng trồng. Trong những năm qua, tình hình sản xuất kinh doanh của gia đình bà luôn ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế, cung cấp cho thị trường sản phẩm ván bóc đảm bảo chất lượng, đóng góp đầy đủ ngân sách nhà nước. Cuối năm 2015, gia đình bà Huệ đầu tư thêm 500 triệu đồng để mua thêm máy móc thiết bị sản xuất. Để khuyến khích bà, năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Yên Bái đã hỗ trợ cho bà Huệ 96 triệu đồng từ nguồn khuyến công địa phương để mua một chiếc máy bóc ván dài. Sau khi được hỗ trợ, hiệu quả sản xuất của cơ sở đã tăng lên. Nếu như trước đây khi bóc ván bằng máy bóc ngắn, mỗi tháng cơ sở của bà Huệ chỉ chế biến được 150 mét khối gỗ tròn, thì nay công suất đã tăng gấp 2 lần, bà Huệ cho biết.
Được đầu tư được của nhà nước hỗ trợ thì gia đình nhà tôi cũng được tăng thêm sản lượng, tăng thêm một số công nhân cho một số công nhân có công ăn việc làm và thêm thu nhập cho gia đình.
Không chỉ giải quyết việc làm cho gia đình, cơ sở chế biến gỗ bóc của bà Huệ còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động là người địa phương với thu nhập bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Anh Nguyễn Mạnh Hải, thôn 8, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nói.
Nói chung thì làm ở xưởng này thì công việc thì nó cũng không vất vả hơn những công việc khác. Thu nhập thì nó cũng đảm bảo với cuộc sống và cái sức mình bỏ ra là hợp lý. Gia đình chủ thì rất quan tâm với anh em thợ, nước lo rồi các thứ, nói chung là đầy đủ lắm. Quạt kia các thứ sắm sửa cho anh em đầy đủ.
Cũng trong năm 2016 vừa qua, Hợp tác xã Mộc Hồng Phong ở thị trấn Mộc A cũng được hỗ trợ 79 triệu đồng từ chương trình khuyến công địa phương. Số kinh phí này được Hợp tác xã đầu tư mua một chiếc máy bóc gỗ. Bình quân mỗi tháng, Hợp tác xã Mộc Hồng Phong thu mua 250 mét khối gỗ tròn của người dân trong xã và một số xã lân cận và chế biến thành ván bóc. Bên cạnh sản phẩm ván bóc, Hợp tác xã Mộc Hồng Phong còn sản xuất gỗ sẻ, thanh, phục vụ cho nhu cầu của thị trường. Sau khi được hỗ trợ kinh phí khuyến công, chất lượng sản phẩm của Hợp tác xã được nâng lên rõ rệt. Ông Đỗ Văn Phong, Giám đốc Hợp tác xã Mộc Hồng Phong, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Cái hiệu quả chính là cơ sở được tăng thêm cái nguồn vốn, giúp đỡ cho cơ sở tăng thêm cái công việc. Và cũng là bây giờ thì thật ra bây giờ cũng phải có cái nguồn vốn để mình đầu tư, để thu mua gỗ đầu vào. Rồi là nhiều khi cái lúc mà mình bán ra thì cũng có thị trường, có lúc thì người ta tiền thì người ta nó cũng giảm được, có lúc người ta cũng lạ. Để cả đảm bảo công việc cho công nhân hoạt động đều thì mình có cái nguồn vốn hỗ trợ thì cũng là rất là cái tốt đẹp của cho cơ sở.
Nhiều năm nay, Hợp tác xã Mộc Hồng Phong thường xuyên giải quyết việc làm ổn định cho trên 15 lao động trực tiếp thu mua nguyên liệu, đứng máy bóc ván, máy xẻ thanh, với mức thu nhập bình quân 4 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng. Ngoài ra, hàng chục lao động khác nhận phơi ván cho cơ sở chế biến gỗ của ông, theo công nhật cũng có thu nhập một tháng khoảng 3 triệu đồng. Ông Cầm Hữu Tài ở thôn Gốc Quân, xã Đông Quương, huyện Văn Yên là người đã làm ở Hợp tác xã Hồng Phong nhiều năm nay cho biết.
Tôi cảm thấy là công việc ở đây nó cũng thu nhập nó ổn định hơn so với làm nông. Làm nông thì nói chung là nó cũng ảnh hưởng về cái thời tiết. Thỉnh thoảng là nó dính thời tiết là nó không được mùa, nó mất mùa, cái thu nhập kém hơn so với làm ở đây. Làm ở đây thì công việc nó cũng không vất vả lắm nhưng mà cái thu nhập nó cũng đều hơn.
Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất ván bóc từ gỗ rừng trồng cho cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của bà Huệ ở xã Lâm Giang và Hợp tác xã Mộc Hồng Phong ở thị trấn Mậu A chỉ là 2 trong số 4 đề án khuyến công mà Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Yên Bái triển khai hỗ trợ trong năm 2016 cho các hộ gia đình và hợp tác xã trên địa bàn huyện Văn Yên. Trong đó có 3 đề án khuyến công địa phương và 1 đề án khuyến công quốc gia. Các đề án khuyến công đều được xây dựng triển khai thực hiện theo đúng trình tự quy định, đảm bảo theo yêu cầu định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, của huyện Văn Yên đề ra, khai thác được tiềm năng lợi thế của các địa phương, đồng thời góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, có hiệu quả. Ông Lưu Trung Kiên, trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện Văn Yên nhận xét.
Trong năm 2016 thì cái chương trình khuyến công của tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp của huyện Văn Yên được trên 400 triệu và năm 2017 là trên 300 triệu. Cái nguồn vốn này tuy là nhỏ nhưng mà đã góp phần là cái động lực để cho doanh nghiệp có cái việc là cải tạo máy móc dây chuyền để nâng cao cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái năng suất sản xuất để tạo ra những cái sản phẩm giá trị và góp phần là tăng cái giá trị của sản phẩm, là góp phần chung vào tăng cái giá trị sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Các đề án khuyến công được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương và quốc gia trong năm 2016 tại huyện Văn Yên đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác được lợi thế về vùng nguyên liệu, nguồn lao động tại chỗ, sử dụng nguồn vốn hiệu quả để sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao cung cấp cho thị trường, tạo thêm việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận hiệu quả công tác khuyến công tại huyện Văn Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự phân công của tỉnh ủy phụ trách giúp đỡ xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành địa phương triển khai nhiều giải pháp cụ thể trong xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đặc biệt là tích cực tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn ở những bản đặc biệt khó khăn. Vừa qua, lực lượng vũ trang tỉnh cùng với các hội đoàn thể và nhân dân xã Phan Thanh đã ra quân bê tông hóa một số đoạn đường vào bản Ro, xã Phan Thanh, tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Giữa những ngày tháng 6, mặc dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nhưng ngay từ sáng sớm, Đại úy Nguyễn Văn Thuyên cùng đoàn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên đã có mặt tại khu vực Dốp, Hốp Đình, Bản Ro, xã Phan Thanh để phối hợp với lực lượng đoàn viên, hội viên, hội cựu chiến binh và bà con trong bản, nhanh chóng triển khai máy móc vận chuyển vật liệu đổ những mét đường bê tông đầu tiên trong bản. Công việc tuy nặng nhọc vất vả, song mọi người đều phấn khởi, trách nhiệm và nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc làm và giá trị của con đường về bản này. Đại úy Nguyễn Văn Thuyên, trợ lý chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên cho biết.
Đối với chúng tôi thì là đã được Đảng ủy chỉ huy là quán triệt, coi như là giao nhiệm vụ, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tự nguyện hiến đất, làm đường, cũng như là về công sức lao động kết hợp bộ đội của Ban Chỉ huy Quân sự huyện với lực lượng dân quân của địa phương cũng như là dân quân của xã và bà con nhân dân cũng như là đồng tình tham gia ủng hộ và hưởng ứng cái phong trào này.
Thôn Bản Ro, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên có 62 hộ trên 250 nhân khẩu, trong đó có 80% là đồng bào dân tộc Nùng, là thôn vùng sâu vùng xa khó khăn nhất của xã. Người dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản ven hồ Thác Bà và trồng cây công nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo trong thôn trên 68%. Đặc biệt là điều kiện về kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn và điện, nước phục vụ sinh hoạt còn nhiều hạn chế. Ông Hoàng Minh Chiến, trưởng thôn Bản Ro, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên chia sẻ như sau.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng với phối hợp các ban ngành đoàn thể ủng hộ một số vốn về vật chất để xây dựng cái tuyến đường 100m cho thôn Bản Ro thì nó thuận lợi cho làng Ro nhiều mặt. Cái thứ nhất là cái mặt coi như nó lưu thông cái hàng hóa, kể cả coi như khai thác coi như những cái đồi lâm nghiệp, bồ đề keo các thứ có thể là nó vận chuyển nó dễ dàng hơn coi như các năm trước. Thế cái thứ hai là cũng được coi như là về các em học sinh đi lại các thứ để coi như là nó dễ dàng.
Nhìn lại đoạn đường bê tông vượt dốc vừa hoàn thành từ sức mạnh đoàn kết quân dân chung sức, chị Hứa Thị Vui cùng nhiều bà con thôn Bản Ro, xã Phan Thanh không giấu nổi niềm vui. Bởi mùa mưa này, mọi người không phải nghỉ làm việc nhà, vượt rừng tìm đường tắt để dẫn đường đưa con cháu đến lớp như trước nữa. Chị Hứa Thị Vui phấn khởi nói.
Ở đây thì đi phải ra hồ để tìm cá, tìm tôm ấy. Nếu mà hôm nào mưa hàng tuần thì con thì chỉ giỏi lắm thì được. Nếu mà một tuần chỉ được 3 ngày hay 4 ngày thôi, không đi được. Đấy, nó khổ vất vả như thế. Có hôm bây giờ là gọi là đường khó rồi con nó bảo mưa con không đi, nhưng mà khoác áo mưa thì mẹ phải dẫn đi tận trường.
Với chủ trương phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tuyên truyền vận động người dân trong xã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để mở rộng mặt đường, vận động cán bộ chiến sĩ cơ quan quyên góp hỗ trợ Bản Ro, xã Phan Thanh 30 triệu đồng mua xi măng cắt sỏi. Đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên huy động hơn 50 ngày công của cán bộ chiến sĩ, phối hợp với đoàn viên thanh niên, hội viên hội cựu chiến binh xã và nhân dân trong bản tổ chức nạo vét cống rãnh, hạ thấp bớt độ dốc, tiến hành san tạo mặt đường và vận chuyển vật liệu đổ trên 100 mét đường bê tông ở những đoạn dốc nguy hiểm khó khăn nhất trên tuyến đường vào Bản Ro. Thượng tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái khẳng định:
Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng vũ trang huyện là phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của huyện chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng hệ thống chính trị của xã, rồi các thôn bản, xã Phan Thanh, Phúc Yên. Cùng với cái việc củng cố các tổ chức chính quyền, tăng cường, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các cái chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đặc biệt là những cái nội dung liên quan đến cái quốc phòng an ninh, để giữ vững cái ổn định chính trị trên địa bàn, xây dựng cái thế trận lòng dân vững chắc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của cấp ủy chính quyền các cấp ở địa phương.
Thực hiện chương trình công tác phụ trách giúp đỡ xã Phan Thanh, huyện Lục Yên theo phân công của tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức khảo sát nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên trao đổi với cấp ủy chính quyền về những thuận lợi, khó khăn và biện pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thống nhất về phương pháp tổ chức thực hiện cụ thể từng giai đoạn, trong đó tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ở địa phương. Ông Hoàng Quang Hòa, Bí thư Đảng bộ xã Phan Thanh, huyện Lục Yên trao đổi như sau.
Cái hoạt động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từ khi được đỡ đầu cơ quan, đỡ đầu của Đảng ủy chính quyền địa phương xã Phan Thanh cũng như nhân dân xã Phan Thanh thì đã thường xuyên quan tâm và đến địa phương để giúp đỡ địa phương trong những cái khó khăn. Thứ nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng về đường giao thông. Cái hai là cái việc quan tâm đến giúp đỡ người nghèo thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương, và nhất là các dịp ngày lễ, ngày Tết là được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thăm và tặng quà rất chu đáo đối với các gia đình có khó khăn ở địa phương.
Những đoạn đường bê tông đầu tiên trên tuyến đường Bản Ro hoàn thành đã cơ bản khắc phục được những khó khăn đi lại của người dân, nhất là vào mùa mưa bão, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, buôn bán, phát triển kinh tế. Và đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hiệu quả của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, toàn diện, gắn với chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, đồng bào Nùng ở thôn Bản Ro chủ yếu di chuyển từ dưới lòng hồ lên để nhường chỗ xây dựng thủy điện Thác Bà. Hơn 40 năm qua, cuộc sống của người dân trong thôn vô cùng khó khăn. Muốn vào thôn chỉ có cách duy nhất đi bằng đường thủy. Không điện, không đường. Do vậy, bao năm qua, cuộc sống của các hộ dân trong Bản Ro cứ mãi luẩn quẩn trong cảnh đói nghèo và lạc hậu. Nhiều chương trình dự án của nhà nước được đầu tư vào không phát huy được hiệu quả. Các sản phẩm nông thủy sản làm ra không có thị trường tiêu thụ. Do vậy, mỗi đoạn đường được bê tông hóa đã tạo điều kiện cho người dân đi lại và thông thương hàng hóa dễ dàng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào nơi đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay Internet và mạng xã hội đã trở nên phổ biến, mang lại nhiều giá trị tích cực cho xã hội. Nhưng nó cũng được ví như con dao hai lưỡi, ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập và hiểm họa khó lường nếu sử dụng không đúng mục đích. Bên cạnh các thông tin bổ ích có giá trị đối với xã hội thì còn vô số thông tin, hình ảnh có nội dung xấu độc. Tác hại của những thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, dấy lên sự nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân và cộng đồng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Đây cũng là vấn đề được chúng tôi đề cập trong mục Mỗi tuần một chuyện hôm nay.
Đầu tiên, có thể nhận thấy những ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống giới trẻ hiện nay, thông qua việc tìm hiểu nhu cầu, mục đích và các hình thức sử dụng mạng xã hội của họ. Mặt tích cực của mạng xã hội, những tiện ích mà nó mang lại cho cộng đồng như sử dụng mạng xã hội trong học tập, giao tiếp và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Những thành viên trong các mạng xã hội liên kết hợp tác với nhau thành các nhóm người có cùng sở thích, cùng sự quan tâm, cùng ý nguyện có thể gặp gỡ trao đổi trên mạng. Nhiều nhóm cộng đồng có tính chất tích cực từ mạng ảo đã xuất hiện trong đời thực như tổ chức các hoạt động từ thiện nhân những ngày lễ Tết, giúp đỡ trẻ đường phố, tổ chức những sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Nhóm các bà mẹ trẻ trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Nhiều nhóm chia sẻ sở thích du lịch kết hợp việc làm từ thiện ở vùng cao. Những nhóm quan tâm đến các vấn đề lịch sử văn hóa Việt Nam, lập diễn đàn trao đổi tranh luận, những nhóm tìm về các giá trị văn hóa cổ xưa như đồ cổ, sách cũ. Chưa kể nhiều nhà văn, nhà thơ đã sử dụng mạng xã hội để trực tiếp đưa tác phẩm đến với bạn đọc qua sự tương tác với bạn đọc để hoàn chỉnh tác phẩm của mình. Nhiều cuộc trao đổi tranh luận quanh các vấn đề chính trị, xã hội cũng đã giúp nâng cao nhận thức của người dân về nhiều mặt. Nhiều phong trào mang ý nghĩa lớn lao như tuyên truyền về biển đảo Việt Nam cũng thông qua nhiều mạng xã hội để đến với giới trẻ. Ở đây chính là những tác động tốt mà mạng xã hội mang lại. Mạng xã hội tuy rất rộng lớn, đa dạng và phức tạp, nhưng cũng chính là cái màng lọc mà mỗi thành viên của nó có thể sử dụng để tìm ra những gì phù hợp với sở thích, khả năng, suy nghĩ và hành động của mình. Nó làm cho mỗi người rèn luyện khả năng chọn lựa thông tin, từ đó góp phần không nhỏ vào việc hình thành và phát triển ý thức xã hội của công dân, bởi vì nó tạo điều kiện cho các thành viên bày tỏ thái độ và hành động vì cộng đồng, qua đó khuyến khích tinh thần trách nhiệm cá nhân với thái độ và hành động của chính mình. Rất nhiều bạn trẻ công nhận vai trò tích cực của mạng xã hội trong học tập giao tiếp và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Điều quan trọng là qua mạng xã hội, các thành viên có thể liên kết, hợp tác với nhau thành các nhóm thực hiện công tác xã hội như làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo, tổ chức những sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Thế nên trong xã hội ngày càng xuất hiện nhiều tổ chức thiện nguyện bước ra đời thường từ trên mạng ảo. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích cung cấp thông tin mang tính chất cộng đồng, Facebook còn là nơi phát tán nhiều thông tin nhảm nhất. Cách đây không lâu, cái gọi là bản tuyên ngôn học sinh của một học sinh trung học phổ thông tung lên Facebook đã khiến nhiều cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng, bức xúc, gây xôn xao dư luận. Hay việc không ít các cô cậu học trò gây ấn tượng với bạn bè bằng cách thản nhiên chửi bới thầy cô trên Facebook thay vì chia sẻ tình cảm về việc yêu trường mến lớp. Và cả những hành động vi phạm pháp luật trái với đạo lý như giết hại vọc quý rồi lột da, ngồi trên mộ liệt sĩ chụp ảnh, tung Facebook để khoe từng bị ném đá kịch liệt. Thế mới biết, chớ đem mạng xã hội ra làm trò đùa, bởi những phát ngôn bừa bãi đều có thể bị xử phạt. Mới đầu nhiều bạn biết đến mạng xã hội Facebook chỉ do bạn bè mời nên tham gia cho có phong trào, sau dần lại thành thói quen. Mỗi lần vào mạng mà không vào Facebook tán gẫu lại cảm thấy bứt rứt không yên. Thậm chí có những bạn mắc hội chứng Facebook, không có việc gì làm cũng vào Facebook, đôi khi chỉ là update những điều không đâu. Dần dần, việc nghiện mạng cộng đồng không còn là điều hiếm thấy trong giới trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên. Đối với nhiều bạn trẻ, nhất là giới sinh viên hiện nay, Facebook là niềm đam mê tìm hiểu xã hội. Nhưng khi lạm dụng thái quá, sự đam mê ấy lại trở thành tiêu cực, ảnh hưởng không ít đến thời gian học tập. Có nhiều bạn mải mê Facebook đến nỗi quên cả việc nhà, trì hoãn việc làm bài tập học hành. Nhiều bạn sau khi quay lại bàn học vẫn lưu luyến với ảnh Facebook mà không thể tập trung. Chính điều đó gây ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của chúng mình, nó như ăn sâu vào máu vậy. Chưa kể đến việc giảm thị lực khi bạn dành cả tiếng đồng hồ, thậm chí là vài tiếng để cắm cúi nhìn vào màn hình máy tính. Khi quá quen với việc trao đổi thông tin qua tin nhắn, hình ảnh, bài viết và nút like trên Facebook, bạn ngày càng phụ thuộc vào mạng xã hội. Điều này khiến thời gian dành cho những cuộc gặp gỡ, tám chuyện ngoài đời thực trở nên ít ỏi. Chúng thực sự không tốt bởi giao tiếp mặt đối mặt luôn mang đến trải nghiệm, cảm xúc chân thật và thú vị hơn. Để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của các mạng xã hội đến việc giáo dục, nuôi dưỡng, phát triển hoàn thiện nhân cách và lối sống tốt đẹp của con người, nhất là tuổi trẻ hiện nay, mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng cho thanh niên, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng và những bất cập của việc tham gia và sử dụng các trang mạng xã hội, thấy được những tiện ích và hạn chế của nó để chủ động tham gia và sử dụng một cách tích cực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho sinh hoạt học tập, công tác chuyên môn. Chỉ dẫn cho các em biết cách ứng xử và khả năng miễn dịch khi tiếp xúc với những thông tin xấu độc, mời gọi, khiêu khích, lôi kéo, phản động đăng tải tràn lan trên các mạng xã hội, đồng thời giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội cho thanh niên, làm cho họ biết làm chủ và kiểm soát được các hành vi của bản thân. Các thông tin tung lên mạng phải đúng với quy định của pháp luật của đơn vị, địa phương, phù hợp với thuần phong mỹ tục và chuẩn mực đạo đức xã hội, phải hết sức trân trọng khi đăng tải những thông tin hình ảnh của cá nhân và các hoạt động của đơn vị, nhất là đơn vị quân đội, công an lên các trang mạng xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh là biện pháp hiệu quả thiết thực nhất để vừa quản lý được thanh niên, vừa bồi dưỡng nâng cao hoàn thiện nhân cách và lối sống tốt đẹp cho giới trẻ, đồng thời hạn chế thấp nhất sự tác động tiêu cực đa chiều của các trang mạng xã hội.
Vâng, có thể nói mạng xã hội đang dần chiếm vị trí quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống con người, nhất là các bạn trẻ. Song cũng cần biết sử dụng mạng xã hội một cách khoa học để nó trở thành công cụ hữu ích trong cuộc sống, chứ đừng để bị biến thành nô lệ của nó. Từ đó biết tận dụng và phát huy những lợi ích tích cực mà mạng xã hội đem lại, hạn chế và loại bỏ những tiêu cực do số ít người sử dụng gây ra. Cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.